기억이 고동해 나만 하나님 고동하게 ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้จ้ะต้องนอนก็จ้ะต้องมุ้ยตัวยิ่งมันนอนก็จ้ะทำไมล่ะก็จริงนะเนี่ยก็รู้จะไม่เจ้าแม่เนี่ยเจ้านั่นตายเลยก็มุ้ยก็มุ้ยจิ้งก็ต้องมุ้ยก็ต้องมุ้ยตัว
tâm chỉ muốn cứu con, cứu cái gì, cứu cái xác hay là cứu cái hồn, sai đường lối. Mình một người từ mẫu là luôn luôn muốn cứu hồn lẫn xác của con. Vì đã hy sinh bao nhiêu năm, ngày nay con mới thành tài. Vậy hạnh hy sinh của chị có giá trị không? Có giá trị. Mà nếu chị muốn tiếp tục hy sinh cho con được giải thoát, thì chị giữ thanh tịnh để tu. Hy sinh nữa, hy sinh tới vô cùng, thì con chỉ được giải thoát hết. Chứ không phải rằng nói rồi, tôi phải lo cho con, tôi phải lo cho cháu. Cái lo chuyện chút chút thôi. Mà chỉ lo tu thì chỉ lo đại sự cho các con ở tương lai. Mà kể cả chồng, kể cả cụ quyền thất tổ. Sửa đổi được bản tánh lo âu của chính mình từ eo hẹp trở nên từ bi rộng lớn, lo cho cả chúng sanh. Việc đó ở thế gian đã nhồi quả chịu. Và hoàn cảnh là ân sư nó đã đưa chị từ giai đoạn này tới giai đoạn khác. Ngày hôm nay hoàn cảnh nó đưa đi, chị đứng trước sự yêu thương của Đức Mẹ, của Diêu Thị Kim Mẫu. Chị mới thấy giá trị của người mẹ yêu con. Thì muốn yêu con yêu trọn lành, cũng như Đức Mẹ nhắc chị, về đi con. Chị phải về để đem các con chị về. Đó là đường lối tu học. Cho nên tôi mong rằng rồi đây chị sẽ về. Rồi có một ngày nào đó chị cứ nung nấu ý chí đó, rồi từ tâm hồn chị bàn bạc, rồi một ngày nào đó chị cũng tu thành. Hiểu chưa? Đừng có vội lo. Năm mai là chuyện của năm mai. Nhiều kiếp tu học, bỏ dở bài dở, cho nên nó bị đọa xuống thế gian, bị hành hạ. Rồi bây giờ nó thức tâm, nó phải tự nhiên, nó sẽ mang tiếng mang tâm nhiều lắm, nhiều hơn nữa. Chị thấy Quan Thế Âm bị mang tiếng mang tâm nhiều không? Nhưng mà ngài trì kệ chí này thành đạo, chị không? Chị là một hiền mẫu, một hiền thế, đã gánh vác, chị vui được gánh vác, vui được hy sinh và tiếp tục hy sinh. Tất cả mọi đạo sẽ về trong nội tâm.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, chiều nay liền bề trên cho biết là vũ trụ trung tâm là thường giờ mỗi ngày phải chứng minh 3 lần, nhưng mà con có một cái nghiệp là nghiệp thân. Những năm trước con có làm chứng minh được pháp luân thường chuyển, mỗi lần như thế thì đối xoay đoàn có nó là bao tử. Có khi đi ngoài đến tuần lễ biết cứ một năm có khi 2-3 lần, cũng phải vì pháp luân hoặc là không có cách hoặc là không có mạnh. Cho nên cái mấy chuyện này sau này con chỉ có làm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà bây giờ thì mỗi ngày con làm 3 lần, như thế thì con cứ phải làm 3 lần luôn. Nhưng mà thì sao cho thầy giáo cho con?
Cái chứng minh là hỗ trợ cho cơ thể anh thôi. Còn anh nếu muốn làm chứng minh cho nó nhẹ nhàng, cho nó tốt, tôi bây giờ muốn tìm, mới tìm ra phương thuốc là chỉ có học kê mới giúp cái bao tử anh tốt toàn vẹn. Anh ăn hết thì ăn toàn là học kê rồi anh coi nó thế nào. Thay đổi lẹ lắm, rất quý. Thay con đi, anh thấy không? Nhưng mà sẽ tốt. Bây giờ anh có anh dòm thấy da thịt của tôi nó thay đổi.
Dạ,
nó không có nhàu như hồi trước nữa.
Dạ.
Tốt.
Dạ,
tôi thấy nhà anh ok không á.
Dạ,
mặt tôi cũng hình như trẻ, tôi rõ tiếng thấy.
Dạ,
nó bóng nhoáng lại.
Dạ.
Anh thấy không?
Dạ.
Thì cái hộp kia tại sao nó như vậy? Nó đường ít và chất nhất nhiều.
Dạ.
Tốt lắm, nó giúp cho cái gan của anh.
Dạ.
Và cái bao tử, cái ruột của anh.
Dạ.
Anh ăn từ trong 3 tháng thì anh tự anh sẽ nói ra nó tốt bằng cách nào.
Dạ. Ừ. Thường con làm thì nó cứ đau ở chỗ này.
Đó.
Thường con dở dang làm không nổi nữa.
Đó.
Thì cách này làm
anh ăn đi, anh ăn rồi anh sẽ bị, dạ, anh sẽ được bớt, được giảm.
Dạ.
Ừ.
Được khi con muốn lắm.
Cái đó là lá lách.
Lá
lách anh yếu thì anh không có thể nhận đường nhiều.
Dạ, dạ.
Anh ăn hộp kê nó đường ấy thôi.
Lúc đầu thì ở chỗ này đau đây, sau từ từ nó xuống đây sang bên này. Có khi đau bên này.
Bây giờ anh về anh thí nghiệm hoàn toàn ăn hộp kê như tôi ăn hàng ngày.
Dạ, dạ.
Mà nó mau đói bụng không sao. Dạ. Mình niệm Phật từ tới giờ mình ăn nữa.
Dạ, dạ.
Hả?
Dạ, dạ.
Đừng có ăn bậy bạ nữa,
dạ,
nó hại bao tử.
Dạ, dạ. Yeah.
Kính thưa thầy, con đã niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thử ý niệm trong đã 3 năm nay, nhưng bây giờ con thấy bộ đầu rút và con tưởng nhớ dễ hơn là dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, như vậy con thấy niệm dùng ý niệm nó khó khăn hơn là nhớ, thì thưa thầy dạy cho con trong những kỳ tới
nhớ tốt hơn. Khi mà nó đi tới nhớ là tốt rồi.
Yeah.
Đi tới nhớ là niệm nhanh lắm á.
Cảm ơn thầy.
Nếu mà anh ăn thịt ăn đồ là anh phải dùng ý niệm để độ nó. Còn anh ăn rau cỏ thì nó nhẹ, nó rút quen rồi. Nhớ ăn chay là tốt.
Kính thưa thầy, về nguyên tắc lục tự Di Đà, thầy đã dạy niệm thì niệm chậm và niệm bằng ý. Con thì cũng thực hiện là niệm bằng ý, nhưng mà từ trước đến nay con thường niệm nhanh. Và như anh Long vừa nói là con đôi khi không niệm mà con chỉ nhớ ở trên đầu, và mỗi lần có thể con nói chuyện với bạn đạo hoặc những người bà con, đầu con vẫn niệm, vẫn nhớ, và cái luồng nhớ đó như là một luồng điện chạy trong đầu. Như vậy thì bây giờ con có nên niệm chậm không, hay là vẫn giữ
không
như luồng điện chạy như thế?
Nhớ, cứ lấy cái nhớ đi. Nhớ là nó đi tới nhanh rồi. Nhớ khó niệm, nguyên thường niệm, vô biệt niệm là nhớ. Không có nghĩ chuyện khác ngoài cái năm hội gì đó. Vô biệt niệm là nhớ. Còn những người ta mới tập vào nào giờ người ta không biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ phải niệm tập tự chậm chậm đi tới. Còn những người mà điểm rút rồi thôi thôi, ta chỉ nhớ thôi. Nhớ là nó nhanh hơn.
Thưa thầy, đôi khi con niệm thật là nhanh, nó chậm như là một luồng điện, như vậy con nên không?
Nhớ anh cứ thả lỏng cho cái điện nhớ thôi. Còn niệm phải niệm chậm. Vì sao? Anh phải dạy lục căn lục trần, để cho nó càng ngày càng mở trí thêm. Còn mình niệm được nhanh đó, là lục căn lục trần nó đã theo được rồi. Mà nhớ là nó đã theo rồi. Thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nhớ nhiều chừng nào thì ở dưới nó phải bắt chước nó nhớ. À, nhưng mà người phổ thông kêu người ta nhớ, nhớ không được. Chưa có niệm, mới niệm ít tháng, niệm 1-2 năm cũng nhớ không được. Niệm nhiều, nó mở bên trên mới nhớ được. Nhớ.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, trong quá khứ có thời gian con cũng cố gắng tập mỗi ngày, nhưng mà con có được lời khuyên của anh bạn tu có trình độ, đó là khí lực không còn yếu, nên cố gắng ăn uống đầy đủ và cứ nằm pháp luân nhiều hơn. Thì xin thầy cho con lời khuyên trên.
Phải ăn uống đầy đủ đúng, anh bạn khuyên đúng. Chừng nào, tại sao? Tại sao mình tới lúc kia mình lại ngủ ngồi? Các bạn thích ăn món kia thay vì món thế gian, lúc đó mới ngủ ngồi. Chúng ta ngủ ngồi, chúng ta cảm thấy rằng 12 giờ khuya thì tự nhiên cảm giác cái ánh sáng nó chạy vô no bụng, khỏe. Đó. 6 giờ chiều nó no bụng, tay chân ấm áp, chưa ăn cơm mà tay chân không lạnh. 12 giờ trưa nó cũng ấm áp, nó chạy đều như vậy. Nhưng mà chúng ta còn lao động, còn làm việc, cũng như anh còn phải đi giảng, anh ăn không có đủ, không có được. Anh lãnh lương một tháng bao nhiêu họ đã tính rồi, anh phải ăn vô bao nhiêu, trả ra bao nhiêu, còn bao nhiêu, phải ăn, không ăn không được. Còn người nói thôi bây giờ tôi khép một chỗ, tôi nhập vô thiền viện, xong nuôi chết bỏ, cái đó là không cần ăn nhiều, ngày ăn chén cơm nó cũng không chết mà là tươi. Còn đi làm việc nó hao lắm. Mình tu bao nhiêu thanh điển, niệm Phật bao nhiêu, sáng xuống là học trò nấu hết đó. Mình chỉ rước cái trượt của nó. Học trò tới với ông thầy là đem cái trượt cho ông thầy thôi. Phải nhớ vậy. Bệnh nhân tới với bác sĩ thì chỉ trút trượt cho bác sĩ. Cũng như chiều giờ như là điện mẹ xuống thì các bạn chỉ trút trượt cho mẹ đem về thôi. Phải hiểu chỗ này. Thượng đế xuống các bạn giao trượt cho thượng đế mà thôi. Cho nên khi mà đi rồi các bạn thấy nhẹ. Tại sao bà là ở trên kia, má mẹ ở trên kia, mẹ sung sướng quá, mẹ nhẹ nhàng, mẹ muốn bay đâu bay đó đi, bay mà tại sao mẹ xuống đây mẹ khóc hô hô? Vì mẹ ôm cái sự đau khổ của các con mà mẹ phải rơi lệ để giải trượt cho các con. Thấy chỗ đó, ngài chỉ hút cái trượt của chúng ta mà thôi. Còn cái thanh không có bao giờ hút, chỉ con ma nó tới nó cầu cận cái thanh của chúng ta. Chứ còn Đức Mẹ Quan Âm, những vị có trình độ chỉ hút cái trượt của chúng ta đi mà thôi. Cho nên sau một cơn dạy dỗ rồi, các bạn thấy nó tâm nó an lắm, nó không có buồn, không có lo nữa. Thế nó khác rồi, thấy không? Cho nên anh phải ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng phải đầy đủ. Vì mình đi dạy học thì mình phải sử dụng chiếc xe đàng hoàng, đừng xe ban này nó không mướn nữa, ta không xài nữa, thấy không?
Kính thưa thầy, chiều nay khi ân điển của bệ trên xuống đứng trước tình thương bao la của cha và mẹ, con quay về với chính mình và nhìn nhận tất cả những tội trạng của chính con. Xung quanh các bạn đạo cũng được ban ân điển và được giải trượt, thì có những bạn đạo khóc và có những bạn đạo không khóc. Trong khi đó con đã nhìn nhận chính những tội trạng của mình, và con cũng muốn được khóc hầu để giải đi những cái trượt xấu xa, hầu dứt khoát đi những cái gì mà con thấy không đáng và không nên. Con không biết rằng cái sự, con không hiểu được cái ý nghĩa của cái sự khóc. Phải chăng vì cái trần trượt của con còn và chưa được giải tỏa, cho nên con không thể khóc được như những bạn kia? Xin thầy giải đáp thắc mắc.
Khi được khóc là con được nhẹ rồi. Nhưng mà khóc lăng lăng tê tái trong tâm hồn mà rơi lũ, ta là được nhẹ rồi, được về trên rút lên một chút. Cho nên nhiều khi nửa đêm chúng ta tu thiền và chúng ta cảm thấy sung sướng đến rơi lệ là chúng ta được thăng hoa một chút. Nó cũng vậy đó thôi. Luồng điển khi chúng ta lên thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên thì tự nhiên nó rơi lệ, nó sung sướng vô cùng. Có nhiều bạn nửa đêm thiền rồi ôm tôi, cũng như hôn hít tôi, tự nhớ tôi, có. Là chúng ta được bề trên độ chúng ta và ứng cho chúng ta thấy cảm ơn vô cùng. Từ giờ phút cảm ơn yêu thương đó, ta thấy ta nhẹ rồi, được thăng hoa một chút. Cho nên cái khóc là giải trượt và thăng hoa, không khác gì ở thế gian người ta nói điểm đạo, được mẹ đi đạo.
Kính thưa thầy, con biết sao mỗi lần mà con nhắm mắt hay trụ điển thì tự nhiên cái mặt của con nó bị rút hay méo hay là thầy giải đáp.
cái phần đó phải cố gắng tiếp tục đi lên thả lỏng, rồi tương lai nó sẽ chuyển sửa cái mặt mày như ý muốn. Đó là nó đang xây dựng cái từ điển, và trong tâm con phải nghĩ làm sao tương lai tôi được cứu độ chúng sanh. Tôi cố gắng xây dựng từ điển của tôi hòa với từ điển của Đức Mẹ để độ chúng sanh. Con thấy không? Nên nhiều khi con tu thanh nhẹ rồi, con ra con ngó người ta gặp con người ta vui lắm. Con nghĩ không tới, bữa nay tôi tới nhà chị Liên chắc chị buồn, hay tới nhà chị Võ chắc chị buồn. Không tới người ta ôm người ta mừng. Nhưng mà mình đi không biết bà vui không? Đi như đường nghi, nhưng mà ban đêm mình chịu tu rồi, sáng người ta khác rồi, thấy mình sung sướng vô cùng. Đó là từ điển đó con, phải hiểu chỗ đó. Thì ráng cố gắng xây dựng, đã là người mẹ thì phải học xây dựng cái lòng từ điển chúng ta có, phải nguyện được từ điển của Đức Mẹ như thị kim mẫu, thì cái tướng diện, cái pháp tướng còn phải thay đổi.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con có cái thắc mắc xin thầy giải đáp. Cách đây 4 năm con vào pháp thiền này, thiệt ra lúc đó trong đầu óc con không bao giờ nghĩ con thiền, mà con tự nhiên con vô thiền. Và tới bây giờ lúc thời gian đầu con thiền thấy rất tinh tấn và sức khỏe đầy đủ. Nhưng một thời gian sau con thiền thì con cảm thấy không được tinh tấn và không được như ý mình muốn. Tuy rằng là quả óc con rất muốn, xin thầy, có phải con nghĩ là khi mình vô thiền mình phải xin một cái đại nguyện, nghĩa là như mình đặt một cái đại nguyện to lớn thì bề trên mới giúp mình cố gắng tinh tấn, hay là mình chỉ biết mình chỉ việc thiền thôi và tự nhiên tới đâu hay tới đó?
Cho nên cái thiền luôn luôn khi tôi tu tôi ý thức được cái thứ nhất là cái lợi lạc cho cơ thể của tôi, sức khỏe. Con hiểu chỗ này. Nhưng mà sức khỏe tôi đã vạch cái chương trình cho chính tôi, và rốt cuộc đó tôi làm không đúng, ai hại tôi? Chính tôi làm cho thục lụng. Cho nên cái sự cố gắng trên hết, rồi tới lúc đó mới phát đại nguyện. Cho nên khi bước vô tôi phát đại nguyện, phát biết gì mà phát đại nguyện. Xác mình chưa biết sự gánh vác, hồn mình chưa biết sử dụng, làm sao mình phát đại nguyện? Cho nên con bắt đầu vô tu là tu sức khỏe thôi, rồi lần lần mình mới thấy cái đạo lý đó, cái một pháp lý, rồi mình mới đi tới chỗ siêng năng tinh tấn là do mình thôi. Nhưng mà thiếu tinh tấn mình phải tự kiểm thảo và đáng trách lấy hành động của chủ nhân ông, chỉ hướng ngoại và không hướng nội, không lo cho lục căn lục trần. Là con cũng như con chiếc xe hơi mà nó chạy được là thôi, chứ tôi không có lau, không có chùi, không có rửa, không bỏ dầu nữa, thì một ngày nào nó phải thụt lùi. Con hiểu không? Rất đơn giản. Cho nên khi mà con tu lôi thôi bê bối thì tắm càng ngày càng nóng. Mình thấy rõ chỗ này. Cho nên phải siêng năng đi để đi tới cái tánh nhẹ nhàng, thông minh, hòa ái, tương thân với mọi người. Lúc đó chúng ta kết với những người bạn khác những cái bạn xa xưa, và đem lại lợi lộc cho quần sanh như đem lại lợi lộc cho chính chúng ta. Thấy chưa? Thì mọi việc do con sắp đặt mà thôi. Giai đoạn nào? Cái giai đoạn thứ 10, khi mà con ở khác hơn cái giới trần gian đó, là bề trên sẽ sắp đặt. Luồng điển con được thăng hoa cao là bề trên phải lo hết. Cái đó miễn đúc đơn, miễn xin phép, cứ cố gắng đi tới là có đầy đủ, không thiếu gì hết.
Để con có xin câu hỏi cho như sáng nay thầy giảng, sau khi thầy đi ra khỏi phòng thì tự nhiên hai cái chân đầu gối con rất nhức. Thì con không hiểu tại sao, tại mấy kỳ trước con ngồi thiền 3-4 tiếng thì không thấy nhức gì. Ra sáng nay chỉ chừng 1 tiếng mà con nhức quá. Thì chiều nay có điển về trên nói là các bạn có biết cái đó là gì không, thì bề trên có nói là cái đó là các bạn thiếu chiếu minh. Xin thầy xác nhận có đúng
là cái khí yếu, cái hơi yếu, cái chiếu minh là hỗ trợ cái khí, mà chiếu minh á là trị luôn cả phong thấp nè. Những người nào phong thấp mà cố gắng làm chiếu minh là nó sẽ giảm bớt. thì làm chiếu minh đúng. Chiếu minh thì cái phân sắc nó đi, nó không có nữa, chân cảnh nó ấm áp thì không có đau, không có nhức. Nhưng mà nó nhức có thể rằng thời tiết cũng có nữa. Thời tiết lạnh, lạnh thì cái gân nó rút lại, mà nóng thì gân nó nở. Khi mà lạnh quá nó phải nhức và cái gân nó rút. Còn làm mình làm chiếu minh là nó ấm áp không có.
Kính thưa thầy, con xin thầy đáp cho con cái trường hợp mà lúc chiều nay cái luồng điện thiên liên xuống, thì con không biết bạn đạo khác có cảm thấy không, nhưng riêng con lúc đánh một cái vào gáy thì con thấy nó nóng, nó nóng đến cái độ như cái đèn mấy trăm mét của anh nghĩa dưới vào gáy. Nên vì nóng quá con nghĩ cái cảm giác đầu tiên con nghĩ là điện, con vội vàng trụ điện đưa đỉnh đầu mà đưa không nổi, nó chỉ chạy quanh nghe đầu phía sau. Bây giờ thấy nóng lâu quá con lại giật mình là chắc máu, chắc đánh làm sao chắc chảy máu, con lấy tay con giờ con kiếm không thấy nữa. Thì con không biết như vậy là đánh vào cái huyệt thì nó có cảm giác vậy hay là có cái sự
ta gia điện ra nè. Vì sao người ta phải gia điện ra để làm biến, làm biến pháp luân, làm biến, làm cho mạnh đi, tung lên. Người ta phải gia điện ra sức ra, hiểu không? Pháp luân mạnh đi không? Cho nó rung đỡ đau đi.
Kính thưa thầy, thông thường con nghe nói rằng là cái bồ đầu nhất ở đằng sau đó thầy, thì dễ thấy mà. Nhưng mà con niệm Phật hoài không có nhớ trên đỉnh đầu. Nhưng mà hồi chiều thì chỉ trừ uống trên đầu thì niệm Phật được rồi. Nhưng mà sao trên đầu với ở ngay một chấm nó nhịp một lượt thì con không hiểu cái đó như thế nào.
Không, cái này cái luồng điển nó rút đây nè, từ đây hai cái, bởi vì con nứt cái này nè, nó phải nhịp một lượt. Nhưng mà con cố gắng con nhớ chỗ này.
Mà hai cái nó nhịp một lượt.
Không sao hết, họ được nhịp chỗ này là thôi, không sợ.
Có sợ gặp ma
không? Không, con là ma chứ ai đi đâu vậy?
Con nghe nói đầu con nứt ở đằng sau.
Thì bây giờ mà con nghĩ con là ma đâu cần gặp ma chi nữa. Yên rồi, không? Tôi là ma, tôi đi làm Phật à. Chứ còn làm ma nữa tôi quen rồi, ngày ma tôi quen không làm nữa. Hiểu chưa? Đừng có sợ, đừng có nghĩ ôi gì con ma. Quan trọng, không phải quan trọng đâu. Mình là ma, chưa biết cái hồn mình là ma. Tu thời gian biết cái hồn là hết ma rồi, phải hiểu không? Mà nó nhịp ở đây là đại phước rồi. Nhớ niệm chỗ này và nó lần đi tới trước, phải không?
Con nghĩ ngay chỗ một chậm thì nó phải khoan nhịp hả? Phải nhịp ở đây trước, ở đây.
Sao giờ nó nhịp? Cái của con nó vậy, rồi tới đây, tôi sửa lại cho. Anh sợ ma. Ta là ma đây này, con nhịp hết. Nhịp coi. Hả? À, nó nhẹ thấy không? Hả? À, ma đánh con cái hết rồi thấy không? Đó, có gì đâu. Cứ dịch đem lên đi con, không có gì đâu. Hả? À, hả? À, con sợ con nghiêm ở đây rồi, có cái tay của thầy rồi nó khác rồi, thấy không? Hết rồi, hả? Con nói, nó tao là ông Tám mà ông Lý Ma nhập sao? Con nói vậy đó, nhưng mà tao giống ông Tám à, yên rồi, hết rồi.
Kính thưa thầy, con biết tại sao con niệm Phật mà con nhớ cha, con không hiểu nếu trường hợp con niệm Phật và con nhớ cha như vậy có kết quả hay không?
Tốt chứ.
Thí dụ như
Phật rồi vậy là căn lục trần mà nhớ cha là quý lắm rồi.
Thí dụ như con nhớ cha mà con có được trở về với cha thì con có
bị con nhớ mãi mãi con trở về với cha đâu có khó khăn.
Con có bị trở lại luân hồi hay không?
Con nhớ cha và con thực hiện cái tâm từ như cha, con đâu có bị luân hồi đâu. Thấy không? Con nhớ cha, con phải nhớ hành động của cha. Cha là sanh tử một lượt, hy sinh vô cùng và không sợ sệt bất cứ một cái gì. Con hiểu chỗ này không? Nếu nhớ cha mà sợ cha hay là sợ ma thì nhớ vô ích. Thấy không? Nhớ cha phải biết hành động cha với con mình một thứ, dũng chí xây dựng tiến hóa, đại bi đại trí đại dũng. Không sợ nữa. Hả?
Là vì cái nguyện vọng của con đó, nhưng mà con không biết có thành công không thưa thầy.
Nguyện vọng gì?
Thì như miếng đất con đã trao tên cho hầu đó.
Cứ để đó, con tưởng cha, mà cha cần thì cha dùng.
Dạ.
Còn cha không cần thì thôi. Dạ. Có gì đâu phải lo. Chỉ nói chuyện đời.
Dạ.
Ôm miếng đất đi không được.
Dạ.
À,
dạ.
Nó bây giờ tôi cho người ta làm thiền viện, ta không làm thôi. Tôi bán quá, tôi bỏ túi. Có gì đâu. Không có gì phải đáng lo.
Dạ.
Chuyện đó không phải chuyện mình đáng lo. Là tu. Con hiểu không?
Dạ.
Lo cái hồn.
Dạ.
Còn cái chuyện đất đai không có phải chuyện mình lo. Đừng có ôm đó, ôm cái đó vào tâm mà khổ. Nhất thiết không ôm vào tâm. Hả? Hồi trước mình tay không mà bây giờ có miếng đất thì kệ nó. Hả? Rồi muốn cho họ lấy, không lấy thì bữa sau mình còn sống là lấy xài chơi, còn không thôi, không nghĩa lý gì, không đừng nghĩ gì cho mệt. Hả?
Cái không lâu trong địa hình giới thì con khi con xuất trong thiền địa thì khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cô vía cô ấy không có gặp em không niệm thì con niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát thì cô vía cô ấy nói em niệm thế thì chưa thầy có sao
tốt chứ tốt chứ cô thuộc cái căn của Quan Âm thì để cô niệm như đâu có sao
không sao hết
không sao không sao cũng là quy về Phật Quan Thế Âm là một vị cổ Phật.
Nhưng mà thưa thầy, cái thầy chứng sanh ở trong bản thể thì làm sao?
Nó chỉ niệm Phật thôi.
Nó
niệm Quan Thế Âm cũng được vậy. Nó theo cái nghĩa nó niệm. Cái câu đầu của mình là Quan Thế Âm Bồ Tát mà.
Thưa thầy, luôn luôn trong điểm đầu con, lúc nào điểm rút đầu cũng kêu bè bè như thế thì con có lên điểm từng câu Nam Mô A Di Đà Phật như thầy niệm chậm hay là vẫn nhớ đến điểm đầu thôi?
Anh phải nghiêm chỉnh dạy đi. Dạy ở dưới đi. Hả? Dạy ở dưới, dạ. Nghiêm chỉnh dạy ở dưới thì nó không có phá khuấy, hả?
Dạ.
Không có về về, hả?
Dạ. Thưa thầy, con dạy vía và lục căn lục trần niệm Phật mãi mà nó không niệm, bây giờ phải làm sao?
Nó phải niệm, cũng như ông trời mà ông ban thanh khí điển cho anh mãi mà anh chưa về trời, thì cũng một thứ thôi, anh phải tu tâm luôn luôn. Không học cũng phải học. Lệnh tôi đưa có bao nhiêu đó và phải làm bao nhiêu đó. Nếu anh thay đổi là nó hư. Cứ vậy.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi thứ hai. Là trong thời gian mấy tháng gần đây, sau nhiều buổi thiền thì con được dùng bàn chân, nhiều khi đầu gối và bàn tay. Con tự nhiên cứ sửa các bộ phận trên đầu và mặt của con. Thì trong khi đó con cố gắng con niệm Phật thôi.
Cố gắng niệm Phật đi. Hả? Cứ giữ ngay trung tâm Bồ Đạo niệm Phật. Và cái nào phải qua cái quyền thức tâm của anh, anh hạ lệnh mới được, cái người khác hạ lệnh không được. Nhất định không chấp nhận. Anh hiểu chỗ này không? Nó chỉ a tùng vô cái vía của anh mà thôi. Nhưng mà anh không chịu. Vía là lệnh của tôi. Tôi phải giáo dục, không phải mấy người giáo dục. Niệm Phật đi.
Thầy có thể cho biết là vị nào hay là ai đã làm chuyện đó?
Có, trong cái cửu quyền thất tổ của anh, muốn độ anh, nhưng mà không cần thiết. Chính anh làm mới là đúng.
Cảm ơn.
Nó cũng cái dòng của cái family, của gia đình.
Thầy giờ không nhờ thầy anh chị em. Là không phải đúng giờ đứng thẳng con không được.
Đau lưng anh đau lưng.
Là con hồi xưa rồi con có bệnh eo sống. Ngồi thiền thời gian thì nó hết. Mà hồi chiều đó thì hồi con có khiêng đồ lên trên này. Rồi sau đó con vô đây con bị đạp hay cái.
Nó cục xương sống hả? Nó cục xương sống hả?
Giật ngẹo cho
lại.
Nhớ thầy. Thầy nhân ái thầy chống chữ.
Tôi là chuyên môn trị ẻo sinh sống. Tại mà tại anh là làm duyên với ông Nghĩa hay sao? Thôi tới giờ rồi, ông Nghĩa ông ác lắm. Ông rọi tôi khô cỡ quá trời. Cái đèn đó bây giờ tôi thở tới 12 giờ khuya cũng còn nóng. Đèn nó nóng lắm. Khô hết. Đưa thẳng ngay trán tôi mà sao mồ hôi ra. Mồ hôi ra hết rồi. À thôi, nóng hết trong cơ tạng, tháo mồ hôi hết rồi. Khô cổ. Cũng rất nhiều. Nhưng mà hành giả chưa tự tâm để nhận điểm. Cho nên chúng ta phải chọn tịnh khẩu nơi phòng ăn, tịnh khẩu nơi phòng ngủ. Lên tới phòng giảng được tịnh để nghe. Và sự trình bày của chúng ta lên đây cũng tâm giữ cái lòng thanh tịnh để trao đổi và nhận cái phần thanh tịnh đó. Tại sao thì nhờ sắp năng lượng rồi đây sẽ kết thúc, các bạn phải trở về. 3 ngày chúng ta có giỡn cợt, có thông cảm lẫn nhau, có đả phá lẫn nhau. Rồi còn những ngày chót chúng ta phải giữ lấy sự thanh tịnh để đón nhận những cái gì có thể chưa được đem về nơi địa phương của chúng ta khuyên độ người khác. Cho nên chuyện cần thiết là phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh phải căm khẩu. Cái căm khẩu nó sẽ giúp các bạn thông cảm nhịn nhục, thông cảm tất cả mọi khía cạnh mà nó đang nhiễu động chúng ta. Các bạn đã hiểu được có cõi thiên nhiên, cõi phàm. Chính chúng ta có thiên nhiên, có phàm, có hồn, có xác và có thiên nhiên, có phàm. Và không thông cảm cho nên để kèm xuống giao dịch chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ lấy thanh tịnh mà để đón nhận tất cả trong tinh thần quả tinh thần. Rồi cái giờ đúc kết, giờ bàn bạc chúng ta có ở nơi này là nơi để bàn bạc, rồi nơi thanh tịnh là nơi chỗ ăn ngủ của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu bàn bạc những chuyện đúc kết thời chiều này. Các bạn có ý kiến gì để hỏi tôi thì các bạn cũng như là cấm khẩu, tôi sẽ mở ra để cho các bạn thanh tịnh. Hỏi đi.
Thưa ba, niệm Nam Mô A Di Đà Phật có bị gạt không ạ?
Không. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nung nấu ý chí chúng ta thăng hoa và quy hội tam giới trong cơ tạng của chúng ta, thượng trung hạ. Tương lai các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi các bạn mới thấy rằng hạ giới với thượng giới là một. Thượng trung hạ của bản thể, nhưng mà tam giới nó là quy một. Vì niệm cho nó quy nhất rồi thì chỉ còn có hào quang không, không còn thể xác nữa. Đại trí nó bừng sáng rồi, chỉ còn hào quang thôi. Cho nên cần sự thanh tịnh để thông cảm và giáo dục. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta lắng nghe được tiếng niệm Phật ở bên trong? Từ hạ giới, trung giới và thượng giới của Bồ Đạo. Đúng giờ, đúng khắc, vạn linh trong cơ thể phải đứng dậy nhắc nhở chúng ta tu học. Cũng có bàn thờ đàng hoàng, sáng choang. Và nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, một ngày 24 tiếng mà chúng ta chỉ có nói ra hết là 18 tiếng rồi, 15 tiếng rồi, còn 5-6 tiếng ngủ cũng chỉ động mà thôi, thì làm sao nghe được cái chân tâm ở bên trong. Cho nên chúng ta trì niệm rồi chúng ta mới thấy thành tịnh, từ đó chúng ta nghe rõ ràng, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sự cứu độ. Nếu mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sự cứu độ, đó là bị gạt. Mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng, tập trung thành điển sẵn có của chính chúng ta, dân trời trời độ, lúc đó mới có khả năng sáng suốt. Còn chưa dâng lên trên cũng chưa được thông cảm, chưa được rút lên. Chúng ta chứng minh rằng phần thanh điển của chúng ta bị rút trong thể xác này, rút xuống rồi. Rồi bây giờ chúng ta trở lộn về thì chúng ta phải xây dựng cho nó đi lên, thì bề trên mới rút chúng ta lên được. Nó rút cái phần điển đó lên là thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, thì điển cho lặng Minh Châu mới phát, là các bạn câm khẩu thanh tịnh điển lặng Minh Châu mới phát, lúc sơ hồn thấy ánh sáng. Thấy không? Lầm cho riêng mới gọi là thần. Cái luồng điển nó ân thân ngoại thân rồi, nhờ cái gì dẫn nó ra? Nhờ cái cấu trúc của Nam Mô Di Đà Phật, nó xây dựng từ từng này tới lớp kia để thăng hoa đi lên. Cho nên bắt ngộ các bạn ngồi để nhắm mắt, nghe lời tôi nói, rồi các bạn cảm thấy luồng điển nó lăn, nó nhẹ, nó rút đi lên. Rút lên trên, bề trên đâu có gạt, chỉ hướng ngoại mới bị gạt. Tà là hướng ngoại. Ngồi đây muốn xẹt bên kia, muốn ganh đầu nọ, muốn chặn đầu kia, đó là tà. Cái tà kiến mới bị gạt. Mà thanh giới chỉ có hòa mà tiến mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái đường tối tâm và đường sáng suốt. Cho nên dây xây dựng cái tối, gạt bỏ cái tối tâm và xây dựng cái sáng suốt, là các bạn đã bằng lòng nhắm mắt, bịt lỗ tai lại. Bịt lỗ tai làm pháp luân cũng khác gì bắt bịt cái lỗ mũi mà phóng ra, lo ra. Mà bây giờ mình hít vô thì cảm thông bên trong rồi, đắm tất cả thế gian, mở thiên đàng, thì nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ. Rồi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó mới thấy có giá trị. Ban đầu chúng ta phải dùng ý niệm để chi? Để cho lục căn lục trần nó học. Khi mà niệm đều rồi thì đâu có cần phải niệm nữa. Nhớ, lúc nào cũng nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật. Dòm ngó đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, là chúng ta đem cái từ quan để cứu độ khắp các nơi phóng ra. Cho nên tu một thời gian rồi nói đâu người ta nghe. Mà hồi trước tôi nói họ không nghe, vì tôi có cái tâm lường gạt xảo trá, ai mà nghe tôi. Tôi có tâm thành thật chiếu độ họ thì họ mới nghe tôi. Cho nên các bạn không có bỏ dở cơ hội. Nếu các bạn tu về cái pháp này mà nghe những gì mà tôi đã làm trong thực hành và tôi đã thành đạt, và các bạn cứ đi như vậy, không có bao giờ các bạn bị lừa gạt nữa. Còn các bạn nói được tôi niệm Phật để một ngày nào đó tôi thành Phật, vô ích. Tập trung của mình chưa có, làm sao mình thành Phật? Mình tập trung rồi mình thăng hoa lên giới đó, ở giới đó rút mình lên, rồi học làm tiên, rồi thiên tiên, rồi mới tới Phật giới, qua bồng lai rồi mới tới Phật giới. Cái đó là một cái khổ hạnh. Từ đây về trở là khổ hạnh, chứ không phải các bạn nói tôi tu vậy thì tôi thành Phật liền, đâu có được. Nói là vậy, nhưng mà kỳ thật đường đi là phải tự đi. Cho nó đòi hỏi thời gian của các bạn, nó đòi hỏi cái kỳ tâm của các bạn, mà kỳ không trong thanh tịnh, chứ không có động loạn. Cho nên người tu nào đắc rồi các bạn thấy không, họ rất yên ổn, không nói nặng một ai, lúc nào cũng vui hòa và không kích động. Các bạn thấy rõ chỗ đó không? Cái đó nó mới dẫn đường lối về trần gian. Cho nên ngày mai đây cũng có bài giảng, trong phòng giảng các bạn nghe, rồi lặp đi lặp lại, rồi sẽ nghe trong thanh tịnh của các bạn. Các bạn nhận, chính từ các bạn ra, và tôi hóa giải, nói lại cho các bạn nghe. Mà nhiều khi bắt các bạn còn nhận không được, là tại sao? Tại vì đậm. Chúng ta cấm khẩu, chúng ta thanh tịnh, chúng ta nhận trở lặp lại. Biết ông Tám ông lấy của tôi dư, tôi đem tôi xài phí, tôi bỏ ra ngoài, nhưng mà ông lượm, ông đặt lại cho tôi ôm lấy nó và tôi tự đi. nhiều người không biết, tưởng là ông Tám ông tạo ra cho mình. Không, cái của mình tạo và ông sắp lại cho mình để mình tận hưởng cái đó chính mình có. Cho nên thường thường tôi đi khắp các nơi, nhà bạn đạo đặt đồ lôi thôi, bàn ghế lôi thôi, tôi sắp đặt bàn ghế để cho nó coi cái ý tôi làm gì cho nó. Tôi sắp luôn cả cái của tư tưởng của nó đã phong, nó đã phóng ra và nó đã tài quý tí quá nhiều, tôi lập ra trật tự cho nó và để nó tự đi. Thì bây giờ các bạn đã đầy đủ hết rồi, tôi nói luôn luôn các ông Thượng Đế đã ban cho các bạn đầy đủ hết rồi mà bị phung phí quá, xài phí quá, rồi mang khẩu nghiệp nói tùm lum nghĩ tùm lum, đó là phóng ra. Rồi bây giờ sắp trở lại để các bạn tận hưởng cái gì các bạn có, cho nên các bạn có thể nhận ra rất mau. Chứ không phải ai tạo cho các bạn, cái gì bạn cũng có hết, mà bạn xài quá lâu ta nó mất. Cái kỹ thuật có hết, bạn nên quý bạn. Khi bắt biết quý bạn là biết quý ông trời. Ông trời cho bạn không có thiếu gì hết. Cái xã hội nhân quần ở đây mà nó còn lo cho các bạn thất nghiệp, còn có tiền thất nghiệp. Còn ông trời ông không biết lo cái đó sao. Ông lo cho các bạn từ đầu chí cuối, từ lúc không biết ông dạy cho biết, biết rồi mới trở lại không biết, phải đi đem cái ánh hào quang trở về đóng góp cho ông trong cái hạnh tu học của các bạn ở thế gian. Đi đây đi đó, bị ngồi khóa, bị đủ thứ hết, bị hành hạ, rồi bắt chước hành hạ người khác, té ra cột cổ mình mà không hay. Lúc đó thức giác trở về. Trở về đem cái gì? Đem cái sáng suốt. Sáng suốt thì không có đi sai lầm nữa. Mà các bạn trở về Thượng Đế, các đem cái gì cho Thượng Đế nữa? Cũng vẫn ôm cái trượt cho Thượng Đế. Vì các bạn ở thế gian, bác các ông ôm cái trượt cho Thượng Đế, đem về giao cho Thượng Đế cái trượt. Rồi các bạn thấy, thế ra tôi xuống thế gian, tôi học bao nhiêu kiếp mà được có chút xíu, giờ ông lập cái tôi còn có chút xíu à. Tôi còn mắc cỡ trước Thượng Đế, tôi phải cố gắng tu. Ngày hôm nay Thượng Quân sắp đến, mở cửa ra để ân độ các bạn, ban hầm ân cho các bạn, để các bạn thấy rằng ta phải tu nhiều hơn, thấy rõ cái hành từ đi của Thượng Đế, và ta phải tu nhiều hơn để xứng đáng về với cha ta. Thì muốn tu thì chúng ta phải thanh tịnh, càng thanh tịnh thì càng sớm nhận được những cái gì ta có ở xưa kia, chúng ta bỏ mất thôi. Rồi bây giờ sáng suốt chỉ cho chúng ta, chúng ta trở về chúng ta nhận lấy. Nhận được thì hưởng chứ, đâu có ai dành của chúng ta đâu. Mà chúng ta cứ lo ra, lo nghĩ ra, rồi nhờ này người này, nhờ người kia, nhờ vị này, nhờ vị nọ, rốt cuộc là phải lường gạt không? Tại sao Đức Di Đà chỉ truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tách cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo? Vì nó bị mê muội và nó không thấy cơ năng của nó mà thôi. Cho nên Ngài đã đạt được sự thanh tịnh, Ngài mới phân tách cho chúng ta hiểu cái cơ năng sẵn có của chính chúng ta, nơi nào làm việc gì đã phân tách rất rõ. Mà chúng ta không chịu bỏ công ra nghiên cứu nữa kìa, chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à, cái chuyện bên trong chúng ta bỏ phế, làm sao chúng ta có đạo được. Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có, bởi vì đã có rồi mà bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới tận độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ ta càng không vũ trụ, chưa có trả một xu nào. Mượn thêm thôi, mượn thêm rồi tính quỵt. Nhưng mà ông trời ông khôn, quỵt không được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn, cái tay bạn ăn cắp cái ly thì con mắt nó chụp hình rồi, không có thể ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng rõ rệt, chính bạn trình bày với Ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với Ngài. Nhìn dương là Thượng Đế đó bạn. Trình bày tôi đã như thế này, tôi đã gạt người ta như thế này, có bằng chứng hết, không có chối cãi đâu. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hưởng cái của vô tận của chính chúng ta. Thế ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu mà tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu cần giờ thôi. Còn nói dắt tôi nói tới 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Còn nói thiệt á, nói không được 20 phút. Nói với lương tâm mình không nói được 20 phút. Thành ra mình bị kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải thật thà với chính mình, thì các bạn không sợ một cái gì trở ngại hết. Thật thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả